Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Ngày ấy, có lệnh của Hoàng đế Cesare Augusto ban ra, truyền cho khắp nơi phải làm sổ kiểm tra. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên thực hiện thời Quirino làm thủ hiến xứ Syria. Mọi người đều lên đường trở về quê quán mình. Giuse cũng rời thị trấn Nazareth trong xứ Galilea, trở về quê quán của David gọi là Bethlehem, vì Giuse thuộc hoàng gia và là tôn thất dòng David, để khai kiểm tra cùng với Maria bạn người đang có thai. Sự việc xảy ra trong lúc ông bà đang ở đó, bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa, và bà đã hạ sinh con trai đầu lòng. Bà bọc con trẻ trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong hàng quán. Bấy giờ trong miền đó, có những người mục tử đang ở ngoài đồng và thức đêm để canh giữ đoàn vật mình. Bỗng có thiên thần Chúa hiện ra đứng gần bên họ, và ánh quang của Thiên Chúa bao tỏa chung quanh họ, khiến họ hết sức kinh sợ. Nhưng Thiên Thần Chúa đã bảo họ rằng, các ngươi đừng sợ, đây ta mang đến cho các ngươi một tin mừng đặc biệt, đó cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay Chúa Kitô đấng cứu thế đã giáng sinh cho các ngươi trong thành của David. Và đây là dấu hiệu để các ngươi nhận biết người. Các ngươi sẽ thấy một hài nhi mới sinh, bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ. Và bỗng chốc, cùng với các thiên thần có một số đông thuộc đạo binh thiên quốc, đồng thanh hát khen Chúa rằng, vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Đó là lời Chúa.
Thưa anh chị em, năm vừa rồi chúng ta cử hành năm đức tin, và khi năm đức tin kết thúc thì Hội đồng Giáo mục Việt Nam mời gọi tất cả chúng ta cử hành năm nay là năm phúc âm hóa đời sống gia đình, bắt đầu từ Chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Và như thế đêm nay khi anh chị em và tôi cử hành thánh lễ Giáng sinh trọng thể, thì chúng ta được mời gọi để suy nghĩ về việc phúc âm hóa đời sống gia đình. Và tôi tưởng cách tốt nhất mà đơn sơ nhất là chúng ta cùng chiêm ngắm hang đá, chiêm ngắm máng cỏ. Không biết anh chị em quan sát thế nào, nhưng mà tôi nghe nhiều người nói là Sài Gòn năm nay mừng lễ Giáng sinh lớn lắm. Cụ thể là những con đường ở trung tâm thành phố, từ Lê Duẩn cho đến Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Nam Kỳ, Khởi Nghĩa là đèn sáng trưng. Và không chỉ ở trung tâm thành phố mà thôi, mà đối với người Công giáo mình, tôi để ý năm nay cũng không chỉ ở đường Phạm Thế Hiển ở bên quận 8, nhưng mà trong rất nhiều khu vực có đông anh chị em Công giáo đèn thắp sáng trưng dọc đường. Rồi có nhiều ngôi nhà thờ làm hang đá ngay ở mặt tiền mà làm lớn lắm, chùm hết tất cả mặt tiền nhà thờ luôn. Và không chỉ nhà thờ mà thôi, mà còn nhiều gia đình cá nhân cũng làm hang đá lớn như vậy. Mà nhìn vào hang đá thì thấy có nhiều kiểu lắm. Nhưng kiểu nào đi nữa thì vẫn thấy ở trung tâm là một mảng cỏ có Chúa Giêsu hài nhi ở đó, rồi có Đức Mẹ và có Thánh Giuse hai bên và cả hai đấng đang quỳ lại hài nhi Giêsu. Có thể đối với người Công giáo mình nhìn cảnh đó quen lắm rồi cho nên không thắc mắc gì. Nhưng đối với những anh chị em ngoài Công giáo, người ta có thể thắc mắc thế này: sao cái ông bà này kỳ cục? Sinh con ra thì thường là mẹ phải ấm con chứ, giống như bà mẹ đây này, đang bế con, ru con rồi vỗ về con chứ, đằng này lại đặt con nằm ở giữa, xong là hai vợ chồng quỳ hai bên thở lại. Thế thì làm sao? Nhưng mà chính hình ảnh đó nó diễn tả mầu nhiệm Giáng sinh đấy. Bởi vì hài nhi nằm trong máng cỏ ấy không chỉ là một con người mà thôi, mà là chính Thiên Chúa làm người. Như các thiên thần nói với các mục đồng ở Bethlehem: này đây, ta báo cho anh em một tin mừng, và là một tin mừng trọng đại. Hôm nay đấng cứu độ được sinh ra cho anh em. Hài nhi nằm ở trong máng cỏ đó là đấng cứu độ, là đấng thánh, là Thiên Chúa Chí Thánh xuống ở với loài người. Cho nên Đức Mẹ và Thánh cả Giuse cùng thờ lạy. Và đấy là bài học lớn nhất cho những gia đình Công giáo mà muốn thực tâm để phúc âm hóa gia đình. Một gia đình được phúc âm hóa là gia đình đặt Thiên Chúa ở trung tâm. Thay vì để cho tiền bạc, thay vì để cho khoái lạc, thay vì để cho những tính toán thế gian nó ngự trị trong gia đình mình, thì hãy để cho Thiên Chúa ngự trị. Hãy để cho Thiên Chúa chiếm vị trí trung tâm trong gia đình của mình. Và gia đình Công giáo đặt Chúa ở trung tâm một cách cụ thể nhất mỗi khi cha mẹ, vợ chồng, con cái sum họp lại để cùng cầu nguyện. Gia đình Công giáo để cho Chúa ngự trị khi mà vợ chồng, cha mẹ, con cái ứng xử với nhau theo tinh thần của phúc âm: yêu thương, tha thứ, chịu đựng, phục vụ, lo lắng cho nhau. Rồi khi tiếp tục chiêm ngắm hang đá, anh chị em và tôi còn thấy gì nữa? Chúng ta nhìn thấy hài nhi nằm trong máng cỏ, mà anh chị em biết đấy, hài nhi, một con người nhưng sự sống rất đỗi mỏng manh, rất đỗi yếu ớt. Không có gì để tự vệ, chỉ trông chờ vào cha mẹ. Hài nhi Giêsu ấy từng bị xua đuổi bởi vì như lúc nãy chúng ta xem hoạt cảnh, Thánh Giuse và Đức Mẹ đi tìm quán trọ, nhưng mà nhà nghèo quá không có đủ tiền trả, cho nên người ta xua ra bên ngoài. Và lúc ấy thai nhi Giêsu sắp chào đời, đang nằm trong bụng mẹ đã bị xua đuổi rồi. Không chỉ xua đuổi mà thôi, nếu ta đọc tiếp câu chuyện tin mừng theo Thánh Matthew thì hài nhi ấy, sự sống ấy còn bị săn đuổi nữa. Hê-rô-đê săn đuổi, tìm mọi cách để giết cho bằng được. May mắn là có Đức Mẹ, có Thánh Giuse, cha mẹ của hài nhi Giêsu. Dù khó khăn, dù thử thách cách mấy đi nữa, thì hai ông bà ra sức bảo vệ sự sống, trân trọng với sự sống của hài nhi ấy. Ngày hôm nay, sự sống của các hài nhi và thai nhi có còn bị xua đuổi và bị săn đuổi nữa không anh chị em? Anh chị em hãy nghĩ đến cả triệu ca phá thai mỗi một năm trên đất nước này để trả lời cho tôi. Anh chị em hãy nghĩ đến cả ngàn đứa trẻ vừa mới sinh ra đã bị cha mẹ bỏ ở bờ bụi nào đó để trả lời cho tôi. Anh chị em hãy nghĩ đến cả ngàn đứa trẻ mới lớn lên mà cha mẹ đã ly hôn ly dị, đã rời xa nhau, đã phải hít thở cái bầu khí của bạo lực rồi trả lời cho tôi. Ngày nay vẫn thế thôi và còn tệ hơn thế. Cả hàng triệu hài nhi với sự sống rất mong manh và yếu ớt ấy, vậy mà sự sống ấy không ngừng bị xua đuổi và bị săn đuổi. Thế cho nên, bài học mà gia đình Công giáo đón nhận khi chiêm ngắm hang đá, chiêm ngắm mảng cỏ là xin hãy tôn trọng và bảo vệ sự sống. Khi Thiên Chúa Đấng Chí Thánh đích thân mặc lấy xác thịt của con người, thì tất cả sự sống của con người không chỉ còn là sự sống của một loài vật, mà nó mang một giá trị linh thánh. Và vì giá trị linh thánh ấy mà chúng ta được mời gọi để tôn trọng, để bảo vệ với tất cả nỗ lực của mình. Và không chỉ là bảo vệ cái sự sống thể lý, sự sống thân xác này, mà là sự sống tình cảm, sự sống tri thức, sự sống tinh thần, sự sống thiêng liêng nơi con cái chúng ta. Và cuối cùng, thưa anh chị em, khi chiêm ngắm hang đá, chiêm ngắm mảng cỏ, chúng ta còn khám phá ra được lời mời gọi về giá trị của gia đình là cái nôi của hòa bình xã hội và thế giới. Ở trong bài đọc thứ nhất hôm nay, Đấng Thiên Chúa sinh ra làm người, được tặng ban nhiều danh hiệu, trong đó có một danh hiệu là Hoàng tử Thái Bình. Ông vua bình an. Lễ Giáng sinh là lễ của hòa bình. Cho nên khi có những cuộc chiến xảy ra trên thế giới, mà đến lễ Giáng sinh, cả hai bên đều chấp nhận đình chiến cả. Và kể cả cho đến hôm nay, ngày mùng 1 tháng Giêng của một năm mới, đối với chúng ta là cao điểm của tuần Bát Nhật Giáng sinh, thì cũng được chọn làm ngày hòa bình thế giới. Mà hòa bình ấy phát xuất từ đâu? Anh chị em nhớ lại hoạt cảnh mà các thầy cống hiến cho chúng ta ở đây hôm nay, rồi đối chiếu với khung cảnh của cánh đồng Bethlehem xem. Sau khi Adam và Eva phạm tội, thì hai vợ chồng sinh ra cãi vã, chỉ chiết, đổ tội cho nhau. Rồi chưa hết, con cái sinh ra trong một gia đình mà bây giờ chém giết nhau. Thế còn nhìn vào hang đá Bethlehem thì sao? Ở đấy không chỉ có đôi vợ chồng đạo đức thánh thiện là bà Maria và ông Giuse, mà còn có cả các chú mục đồng nghèo khổ, có cả ba vua giàu có, và hơn thế nữa, cả loài vật nữa cũng hiện diện ở đó, một thế giới hòa bình. Sau khi Adam Eva phạm tội, thì sách thánh kể là hai ông bà bị đuổi khỏi vườn địa đàng, và có thiên thần cầm gươm canh giữ, không cho hai ông bà trở lại. Còn khi hài nhi Giê-xu được sinh ra trong hang đá thì sao? Thì thánh Luca mô tả là thiên thần hát vang trên trời cao, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Cái sự bình an không chỉ ở dưới đất, mà sự bình an là giữa trời cao và đất thấp, một sự bình an trọn vẹn. Cho nên lễ Giáng sinh là lễ của hòa bình, và sự hòa bình ấy, sự bình an ấy, nó được khơi nguồn từ máng cỏ, từ gia đình Nazareth. Cho nên bài học mà gia đình Công giáo đón nhận trong năm phúc âm hóa gia đình này là hãy xây dựng gia đình của mình thành cái nôi của sự bình an. Anh chị em thấy thực tế đấy, rất nhiều bất an và bất ổn trong đời sống xã hội phát xuất từ đâu? Phát xuất từ những cá nhân không được lớn lên trong một gia đình như mái ấm tình thương, mà ngay từ nhỏ đã hít thở bầu khí của bạo lực rồi, và vì thế lớn lên đi ra trả thù ngoài xã hội. Thế cho nên chính gia đình là cái nôi của bình an xã hội và hòa bình của cả thế giới nữa. Chúng ta được mời gọi để quan tâm đến điều đấy. Ở đây anh chị em được dâng lễ chung với các thầy đại chủng viện. Tôi muốn nói với anh em chủng sinh điều này. Nói đến năm phúc âm hóa đời sống gia đình, chúng ta những người đi tu dễ có cảm tưởng là nó chả liên quan gì đến mình. Thực ra không phải thế. Tất cả anh em và tôi nữa, chúng ta đều được sinh ra, đều được xuất thân từ một gia đình. Và chính nhờ bầu khí yêu thương, bầu khí đạo đức trong gia đình mà chúng ta được nuôi dưỡng, lớn lên và dần dần khám phá ơn gọi mà Chúa dành cho chúng ta để muốn dâng hiến cả cuộc đời mình làm linh mục, phụng sự Chúa, phục vụ hội thánh, phục vụ các linh hồn. Cho nên năm phúc âm hóa đời sống gia đình đối với anh em chủng sinh, đối với các linh mục, đối với các giám mục, phải là năm chúng ta tạ ơn Chúa bởi vì mình được xuất thân từ một gia đình tốt lành như thế. Đó là cái môi trường để nuôi dưỡng ơn gọi nơi mỗi chúng ta. Và đồng thời, năm phúc âm hóa đời sống gia đình cũng là năm để anh em ý thức rằng sau này mình làm linh mục thì một trong những công việc quan trọng nhất của đời sống mục vụ linh mục đó là chăm sóc cho các gia đình. Chăm sóc cho các gia đình để họ sống đúng với tinh thần phúc âm. Và các gia đình sống càng đúng với tinh thần phúc âm bao nhiêu thì hội thánh Chúa càng phát triển đúng nghĩa bấy nhiêu và đem bình an đến cho môi trường chung quanh. Còn với anh chị em, tôi muốn thưa với anh chị em, khi chúng ta chiêm ngắm máng cỏ để cùng suy niệm như vậy, thì ước gì hình ảnh của hang đá, hình ảnh của máng cỏ thấm vào trong tâm trí chúng ta nhiều hơn, để suốt năm nay hình ảnh ấy luôn luôn nhắc nhớ chúng ta xây dựng gia đình của mình thành nhà của Thiên Chúa, thành cái nôi của sự sống và cái nôi của sự bình an. Chính vì thế, kết thúc những suy niệm này, tôi muốn mời anh chị em cầu nguyện chung. Anh chị em có trong tay cái tờ giấy Đức Hồng Y gửi cho mỗi người trong anh chị em trong ngày lễ Giáng sinh, lời chúc của Ngài. Không những là lời chúc mà còn là lời cầu, ở mặt đằng sau có kinh cầu cho gia đình. Tôi mời anh chị em tất cả chúng ta đứng lên và cùng đọc lời cầu nguyện này.
Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu, là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất. Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại mẫu gương tuyệt vời là Thánh Gia Thất. Xin Cha ban ơn phúc âm hóa mọi gia đình, giúp đưa ánh sáng tin mừng Đấng Cứu Độ là ánh sáng chân lý, yêu thương và bình an vào mọi lĩnh vực đời sống gia đình chúng con, cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống, mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất, ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích, thành trì che chở phẩm giá của mọi người, cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng, mang lại an hòa hạnh phúc cho gia đình, cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ, nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người. Xin Thánh Gia thật hộ phù gia đình chúng con, vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách, và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi. Amen. Tôi tin kính một Thiên Chúa.